Thất bốn. Ngày đầu 11 tháng 6. Sanh diệt không đình, tận trời tứ không cũng chưa ra ngoài hành khổ. Tưởng ấm dụ như sóng to, hành ấm dụ như sóng nhỏ, thức ấm dụ như nước chảy không sóng, tánh thể dụ như nước lặng. Hành ấm là căn nguyên phận đoạn sanh tử, thức ấm là căn nguyên biến dịch sanh tử. Hành ấm đoạn thì mạch lạc nhân quả đưa đi thọ sanh, thù đáp túc nghiệp đã dứt, nên giải thoát phận đoạn sanh tử. Trời Niết Bàn bị năm ấm che lấp như đêm dài. Sắc thọ tưởng tiêu như gà mới gáy, tuy đã sắp sáng nhưng tinh sắc chưa phân. Hành ấm hết như gà đã gáy, sắp đại minh ngộ. Khi còn mê, Phật ví hành ấm như dòng nước chảy. Nay đã phá xong sắc thọ tưởng, Phật ví hành ấm như giả mã. Người tu phải nghiền ngẫm kỹ càng. Hành ấm nông thô là sinh cơ đồng phận, thức ấm sâu và tế là mối gốc sinh mạng biệt tướng. Hành ấm mật di, chúng sanh không thể giác nhận, nên gọi là u ẩn vọng tưởng. Tới đây không còn ma sự, cứ một niệm không sanh, trung trung lưu nhập. Hễ rẽ đường liền lạc ngoại đạo. Nếu tự xưng chứng thánh thì hết phước phải đọa địa ngục. Cầu ích tự đủ, nửa đường dừng bước là nhị thừa bế tắc trong hóa thành. Đáng thương như vậy nên Phật khuyên ông A Nan phải ở lại đời mạt pháp, ân cần tận lực chỉ dạy các Phật tử, làm kim chỉ nam, thanh tịnh tiêu chỉ của đấng đại giác vương. Phản văn đi. Ngày 2, 12 tháng 6. Đầu kinh Phật dạy, tánh thấy là tâm linh giác, còn đeo vọng kiến đồng nghiệp và biệt nghiệp. Đó là Phật dùng thức thứ 8 để hiển chân, đặt tên là thức tinh nguyên minh. Nay tu tức là nghiêng chân đoạn vọng. Thức 8 ức trì nhiều kiếp vô lượng chủng tập, thứ lớp thành thục. Xét gốc năm ấm chỉ là vọng tưởng. Cực thô là sắc, cực tế là thức. Chỉ khi nào sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, những thứ hư vọng này mới hết. Bốn thứ trên Phật gọi là vọng tưởng, còn thức ấm Phật gọi là vọng tưởng hư vô điên đảo vi tế tinh tưởng. Vọng tưởng hư vô vì gốc là vô minh huyễn chất, tợ thật mà hư, tợ có mà không. Điên đảo vì mê chân chấp tợ. Vi tế tinh tưởng vì là thức tinh nguyên minh, tánh thức minh tri, giác minh chân thức, diệu giác trạm nhiên, biến khắp pháp giới, hàm thổ thập hư, đâu phải là toàn vọng. Kết. Năm ấm cũng gọi là ngũ thủ uẩn. Do một niệm mê vọng, thọ đó, thủ đó thành tự che phủ. Cần phải nhớ rằng, phá sắc ấm mà còn chấp không mới là xong một nửa. Phá thọ ấm, đoạn thủ trước mà còn chán xả cũng mới được nửa đường. Phá tưởng ấm, hết niệm còn vô niệm. Tổ dạy, chớ cho vô tâm là đạo. Vô tâm còn cách một trùng quang, một lớp cửa. Hết thảy vô tưởng đều không cứu cánh. Hành ấm ở mê vị, tán tâm, thô hành, ví như dòng nước, là tướng sinh. Hành ấm ở tu vị, định tâm, tế hành, ví như giả mã, là tướng diệt. Tế hành tợ diệt, chẳng phải diệt thật, là thanh ưu vi tế thiên lưu. như người trong định không miễn móng tay dài, tóc mọc. Nên biết tận sanh, chưa tận diệt, chưa ra khỏi biên tế của hành ấm. Còn trụ vào diệt, quyết định chưa cứu cánh. Trong thức ấm, trạm nhập tức là hành ấm tiêu vào biển thức, tức là phản văn tới chỗ văn sở văn tận. Hợp trạm là thức hải đã đình, trạm minh tịnh cực. Chưa hết thức ấm biên tế, phải phản văn đến chỗ tịch diệt hiện tiền mới xong. Phản văn đi. Ngày 3, 13 tháng 6. Chúng ta chỉ biết khổ mỗi khi bệnh, hết bệnh lại quên. Đâu có biết từ vô thủy đã có vô lượng thân, mỗi thân bao nhiêu bệnh. Nếu không tu hành ra khỏi luân hồi, thì con đường sanh lão bệnh tử khổ này bao giờ hết. Trong sự phiêu lưu đầu thai các kiếp, được thân người rất khó. Kinh vẫn nói thí dụ, rùa mù tìm bọng cây để hình dung nỗi khó này. Chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu đại kiếp, chịu đủ các thân địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh, nay mới được thân người, mà đời người lại mong manh vô thường. May được gặp Phật Pháp, hãy cố gắng tìm cửa giải thoát. Lỡ mất thân người, bao giờ lại có dịp tu hành? Lo sao thiết thật một phen, đừng phí phạm nhân duyên hiếm có. Phản văn đi. Ngày 4, 14 tháng 6. An thức, việc thứ nhất là quét sạch mọi ràng buộc, mọi phiền nhiễu, để nhất tâm tinh tấn phản văn. Hư tiêu tính thí, cảm quả làm bằng sanh đền nợ, nên phải một lòng một dạ tu hành. Nhưng cần hơn nữa là quét sạch cái tâm. Lai Quả Thiền Sư khuyên chúng ta phải quăng luôn cái bụng, vì còn để nó là còn chỗ ngày mai lại chứa thứ khác. Tiếc thay, từ vô thủy đến nay, chúng ta đồng một thể với Phật mà không tự biết, cứ theo đường mê, quên hẳn chân tánh. Nay được học Lăng Nghiêm, tin được chân tâm thường trụ diệu minh, quyết chí trở về. Hồi Phật còn tại thế, một đệ tử đem hoa dâng Phật, Phật dạy buông xuống. Người này buông hoa, Phật dạy buông nữa. Người này ngơ ngác, Phật tiếp. Buông thân ngươi xuống. Làm sao buông thân? Không buông được thì gánh lên. Đệ tử liền tỉnh ngộ. Tu phản văn cốt yếu phải buông cảnh trần, xả ngã chấp, càng hệ nhất là buông cái tâm. Cho đến bao nhiêu kinh sách, lời vàng của Phật tổ đều buông cả. Muốn quét sạch cái mê thì nhận cho rõ thân tâm làm sao buông, làm sao gánh. Tỉnh ra, phản văn nhất định sẽ đắc lực. Phản văn đi. Ngày 5, 15 tháng 6. Trong chùa cả ngày nói đến sanh tử luân hồi, nhưng chúng ta ít ai chịu suy ngẫm kỹ. Thế nào là luân hồi? Biển khổ là những gì? Phần nhiều chỉ như thuận miệng nói chơi, thật là tội nghiệp. Đã vì liễu sanh thoát tử tới đây, không nghiên cứu kỹ vấn đề này sao được? Sanh tử chính từ thân mình mà có, nên phải quay về mình mà tìm phương giải thoát. Chúng ta học Lăng Nghiêm, nhận ra ở nơi thân giả tạm sanh diệt, có tánh nghe vô sanh bất diệt. Nhưng cứ vừa phản văn thì vọng tưởng đã nổi lên. Mới tu sợ vọng tưởng, tu lâu sợ hôn trầm. Sợ là vì không tìm được gốc của hai thứ này từ đâu ra. Không tìm được tức là giải thoát không phần. Từ vô thủy, chúng ta theo vọng tưởng lên thiên đường, xuống địa ngục. Chính những vọng tưởng biến chúng ta thành trâu, thành chó. Hôm nay muốn thành Phật, làm tổ cũng do nó. Năng lực của vọng tưởng lớn lắm, chính nó xoay vần cả vũ trụ. Sợ vọng tưởng thì phải xa lìa nó. Làm sao xa lìa? Thân ta là vọng tưởng, tâm ta là vọng tưởng, thế giới ta ở là vọng tưởng. Cử tâm động niệm đi, đứng, nằm, ngồi đều ở trong vọng tưởng. Ta hãy nghiên cứu kỹ xem cách nào thoát nó. Đuổi vọng tưởng hôn trầm không được thì đành ngày tháng trôi qua. Tiếc thay, nếu chúng ta chịu khó nghĩ đến những khổ của kiếp người, của ba đường ác đạo, có thể trong nháy mắt ta sẽ bị lôi cuốn đi. Thật đáng sợ, đáng sợ lắm. Nếu triệt để nhận thức được những nguy hiểm này, vọng tưởng sẽ bớt quấy rầy, hay nói cho đúng, sẽ tiêu tan. Nếu có giác tỉnh, chúng ta giải thoát. Phản văn đi. Ngày 6, 16 tháng 6. Dụng công tu quý ở chỗ hành. Có người tưởng rằng bổ củi gánh nước là làm việc cho chùa. Đâu biết rằng ngay khi ra sức, mình đang tự trang nghiêm phước tuệ. Lên thiên đường cũng do ta đi, xuống địa ngục cũng do ta đến, thai trâu bụng ngựa cũng do chính mình tới. Nào có ai làm phước mà ta lên trời, nào có ai làm ác mà ta đọa lạc. Từ đó suy ra, sanh tử của chúng ta chung quy do một chữ hành. Vậy ngày nay, muốn phản bổn quy nguyên, tất phải tinh tấn tu hành như lời Phật dạy. Trên tâm hạnh đã biết phiền não là không tốt, vọng tưởng là không tốt, vậy phải tận tình dứt bỏ. Trung Hạ Căn cho rằng, đã xa nhà bao nhiêu dặm, thì nay trở về cũng phải đi đủ ngần ấy đường. Nhưng Thượng Căn chỉ cần quay đầu lại liền tới. Phản văn đi. Ngày 7, 17 tháng 6. Tham thiền là pháp cứu thế, diệu pháp cứu cả thân và tâm. Thiền là cửa ngõ tất yếu, làm người phải đi qua. Ở xứ Kuru, người ta chỉ nói chuyện với nhau về tứ niệm xứ. Ai đến người ta hỏi, có hành thiền không? Đáp, có. Họ bảo nhau, kẻ này có phẩm chất con người. Nếu đáp không, họ bình phẩm, một tử thi đi trên đất. Nếu chân thật đạt được mục đích của thiền, thì việc thành Phật sẵn sàng trước mắt. Mười phương chư Phật mừng rỡ vui vẻ, chư Đại Bồ Tát hoan hỷ hộ trì, Thiên Long Bát Bộ chắp tay lễ bái. Vì vậy ở đạo tràng này, đại chúng phải thiết tha nỗ lực, rũ sạch vạn duyên, nhất tâm trở về. Phản văn đi. Giải thức 4, 18 tháng 6. Trình pháp, kiểm điểm.